Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhìn lại 5 năm Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng. Sau đó là suy niệm tuần thánh, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, sự sống vĩnh cửu bắt đầu trong trần thế này. Chiều thứ Năm tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano ở Roma. Trong thánh lễ, Ngài giải thích ý nghĩa của nghi thức tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 linh mục và đón nhận tiền dân cúng để tái thiết chủng viện tại Port-au-Prince, Haiti. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chú giải lời của Chúa Giêsu được tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại. Sự sống vĩnh cửu là chúng biết Cha là Thiên Chúa chân thật và duy nhất, và Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến. Đức Thánh Cha nói, ai cũng muốn được sống đời đời. Chúng ta khao khát một sự sống đích thực, đầy đủ, toàn diện, đầy hân hoan. Nỗi khao khát được sống này đồng hiện hữu với sự đối kháng chống lại sự chết, vốn không thể tránh né được. Khi Chúa Giêsu đề cập đến sự sống vĩnh cửu, Ngài muốn nói đến sự sống thật, một sự sống đáng sống. Ngài không chỉ nói đến sự sống sau cái chết, Ngài nói đến sự sống đích thực, một cuộc sống sung mãn. Và như thế không bị hủy diệt bởi sự chết, nhưng là có thể và phải bắt đầu ngay trong trần thế này. Chỉ khi nào chúng ta học sống đích thực, chỉ khi nào chúng ta học sống sự sống, mà cái chết không thể cất đi, thì lúc đó lời hứa về sự vĩnh cửu mới có ý nghĩa. Nhưng điều đó xảy ra như thế nào? Đâu là sự sống đích thực và vĩnh cửu mà sự chết không thể chạm tới? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giải đáp của câu hỏi trên đây nằm trong lời của Chúa Giêsu. Sự sống vĩnh cửu là chúng biết Cha và Giêsu Kitô, người mà Cha đã sai đến. Theo Đức Thánh Cha, sống là quan hệ, không ai tự mình có sự sống và chỉ sống cho mình. Chúng ta có sự sống là nhờ người khác và trong quan hệ với người khác. Nếu đây là một quan hệ trong chân lý và tình yêu, trong trao ban và nhận lãnh, thì mối quan hệ này sẽ làm cho sự sống được sung mãn và tốt đẹp. Nhưng cũng chính vì thế, mà khi mối quan hệ bị sự chết phá hủy, nó làm cho chúng ta đau khổ. Đức Thánh Cha nói, chỉ có mối quan hệ với Đấng là sự sống, mới có thể gìn giữ cho cuộc sống của tôi không bị chìm ngập trong sự chết, mới có thể đưa tôi đi qua thác lũ của sự chết một cách an toàn. Trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tín hữu Kitô không chinh phục bằng gươm giáo mà bằng thánh giá. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô chống lại bất công và chiến đấu cho sự thật. Ngài nói rằng, các tín hữu Kitô phải noi gương can đảm của các vị tử đạo tiên khởi, để không chấp nhận bất công được hợp thức hóa thành luật như việc phá thai. Tin Jerusalem. Sáng thứ Năm vừa qua, cùng với khoảng 200 linh mục đồng tế, Đức Cha Fuad Juan, thường phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly tại nhà thờ mộ thánh. Cũng như mọi năm, vì tình hình đặc biệt tại mộ thánh, thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly và lễ dầu được nhập lại làm một. Trong thánh lễ, đặc biệt nhân năm linh mục, Đức thường phụ Juan mời gọi các linh mục lặp lại lời cam kết của mình với Chúa Kitô. Lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, Đức thượng phụ đã rửa chân cho 6 chúng sinh của đại chúng viện Bethsaida và 6 tu sĩ dòng Phanxicô. Trong bài giảng, Đức thượng phụ Jerusalem nhấn mạnh đến món quà của thiên chức linh mục đối với giáo hội và thế giới. Ngài trích lời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, quan thầy của mọi linh mục. Không có chức linh mục, chúng ta sẽ không có Chúa ở với chúng ta. và trích lời của Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Thượng Phụ nói: Không có chức linh mục, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô trở nên vô ích. Tin Paris. Sứ điệp của giáo hội vẫn luôn có tính thời sự đối với các tín hữu Kitô Âu Châu. Trên đây là kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 4. Theo cuộc thăm dò, gần 2/3 các tín hữu Kitô Âu Châu nghĩ rằng các giá trị và sứ điệp của giáo hội vẫn luôn có tính cách thời sự. Nhìn chung, 61% những người được hỏi nói rằng các giá trị của Kitô giáo luôn có tính thời sự. 51% những người được thăm dò cho rằng mọi tôn giáo đều có giá trị. Đây là ý kiến nổi bật tại Pháp. Trong khi đó chỉ có 34% người Anh đồng quan điểm này. Theo 69% những người được hỏi, thì các tín hữu Kitô và các giáo hội không biết thông truyền sứ điệp và nói với các thế hệ trẻ. Đây cũng là ý kiến của đa số người Pháp. Chỉ có 37% người Ý nghĩ như thế. Về những ưu tiên của các giáo hội Kitô trong thế kỷ 21, 44% những người được thăm dò ý kiến trả lời rằng các giáo hội cần phải ưu tiên hoạt động cho hòa bình thế giới. 41% nói đến cuộc chiến chống lại nghèo đói ngay tại nước mình. 30% mong rằng các giáo hội sẽ hoạt động để có nhiều công lý hơn trên thế giới. Và 20% nói rằng giáo hội phải làm cho mọi người biết sứ điệp của mình. Tin Roma. Số tín hữu Kitô di dân tại thánh địa đông hơn các tín hữu Kitô địa phương. Các cuộc quyên góp trong ngày thứ Sáu tuần thánh đều được dành cho cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa, trong đó có các tín hữu di dân. Theo ước tính, tại Israel có khoảng 30.000 người Công giáo di dân. Con số này cao gấp 2 lần con số các tín hữu Kitô gốc Ả Rập thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Trong thánh lễ, mỗi chiều thứ Bảy, người ta thấy người Công giáo đứng chật nhà thờ Thánh Giuse tại Haifa. Bên cạnh bàn thờ, người ta thấy có lá cờ của phong trào El Shaddai, một phong trào thánh linh rất thịnh hành tại Phi Lục Tân. Phần lớn các lao động di dân người Phi giúp việc nhà hoặc làm việc trong các khách sạn. Người ta cũng thấy một hiện tượng như thế tại Jerusalem, Beersheba và Jaffa. Tại Herzliya, thánh lễ được cử hành trong một phòng hội do tòa đại sứ Nigeria thiết lập cũng thu hút một đám đông rất lớn. Phần lớn các lao động di dân tại Israel đều được phép cư trú trong vòng 5 năm. Năm 2008, chính phủ Israel cấp chiếu kháng nhập cảnh cho 30.000 người, đông nhất là từ Thái Lan với 5.800 người và kế đó là Nga, Ukraine, Moldova. Riêng từ Phi Luật Tân có 5.500 người. Ngoài ra một số khác đến từ Nepal, Trung Quốc và Romania. Bên cạnh các di dân lao động chính thức, cũng có nhiều người nhập cư lậu vào Israel. Phần lớn những di dân lậu này là người Sudan và Eritrea. Họ đến Israel bằng đường bộ xuyên qua sa mạc Sinai. Chính phủ Israel đã quyết định cho xây một bức tường dọc theo biên giới với Ai Cập để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp này. Tin Sydney. Các đức giám mục Úc Đại Lợi kêu gọi giáo dân tìm đến với người khác trong mùa phục sinh này. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức cha Philip Wilson, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi, kêu gọi các tín hữu hãy đặc biệt quan tâm đến người kém may mắn, nhất là các nạn nhân của các vụ động đất vừa qua tại Haiti và Chile. Được báo The Sydney Morning Herald trích dẫn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi nói, trong khi nhiều người nhìn vào các biến cố ấy và tự hỏi tại sao Chúa có thể để cho xảy ra như thế, thì đức tin của chúng ta giúp chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu là câu giải đáp cho sự đau khổ của chúng ta. Đức cha Wilson kêu gọi người dân Úc hãy nhớ đến nhân dân Haiti và Chile trong lời cầu nguyện của mình. Các nhà lãnh đạo Kitô khác tại Úc Đại Lợi cũng mời gọi giáo dân hãy đến với người khác trong dịp phục sinh này, để xoa dịu sự cô đơn, vốn là một căn bệnh trầm kha trong xã hội. trong sự điệp phục sinh được cho công bố hôm thứ Năm vừa qua, Đức cha Peter Jansen, tổng giám mục Anh giáo Sydney khẳng định, sứ điệp Kitô là một sứ điệp về việc tái lập các quan hệ. Nhà lãnh đạo Anh giáo nói, vì những gì Chúa Giêsu đã làm, chúng ta được kêu gọi tìm đến với người khác để chăm sóc, yêu thương và phục vụ. Chúng ta không nên sống cô đơn. Về phần mình, mục sư Nyan Ray, đại diện của Giáo hội Tin lành Hiệp nhất tại New South Wales và vùng thủ đô Canberra, nói rằng, phục sinh là thời gian để các tín hữu Kitô làm chứng cho hy vọng và sự sống. Sứ điệp phục sinh của mục sư Ray khẳng định rằng, thập giá vốn là một khí cụ chết chóc dã man, cũng là một cây mang lại sự sống. Đây là cách sự sống đứng về phía người nghèo và những người dễ bị tổn thương để chống lại quyền lực bất công. Tin London, các đức giám mục Anh Quốc kêu gọi các tín hữu hãy cẩn thận duyệt xét lập trường của các ứng cử viên đối với hôn nhân và phá thai trước khi bỏ phiếu. Trong tài liệu hướng dẫn bầu cử, đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, giáo chủ Giáo hội Anh và Sư Wales, khuyến khích các tín hữu hãy ủng hộ các nhà lập pháp nào thăng tiến hôn nhân như chìa khóa để xây dựng một xã hội ổn định, cũng như chống lại phá thai và việc làm cho chết im dịu. Mặc dù nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo không ủng hộ bất cứ cá nhân hay đảng phái nào, tài liệu hướng dẫn bầu cử của Đức Tổng giám mục Westminster cũng phê bình thành tích của đương kim Thủ tướng Gordon Brown, thủ lãnh đảng Lao động, là đảng đã cầm quyền từ 13 năm nay. Đức cha Nichols chỉ trích chủ trương của chính phủ Lao động vốn đề cao thái quá cá nhân chủ nghĩa. Ngài kêu gọi chính phủ tương lai hãy đặt việc phục vụ tha nhân vào trọng tâm các cơ cấu và tổ chức xã hội. Danh sách những vấn đề được Đức Tổng giám mục Westminster đề ra để đánh giá lập trường của các ứng cử viên gồm có phá thai, hôn nhân, nạn nghèo đói, tự do tôn giáo và di dân. Trong một tuyên ngôn đi kèm với tài liệu hướng dẫn bầu cử, các đức giám mục Anh và Sư Wales khẳng định rằng, câu hỏi nền tảng mà chúng ta cần phải nêu lên để quyết định bỏ phiếu không phải là ai sẽ phục vụ tôi tốt nhất, mà là ai sẽ phục vụ công ích tốt nhất. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhìn lại 5 năm Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau 5 năm, Đức Benedicto được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Người ta thấy rõ hai mục tiêu mà vị giáo hoàng này đề ra là tạo không gian cho tôn giáo trong lĩnh vực công cộng và tạo không gian cho Thiên Chúa trong đời sống riêng tư. Trong hàng trăm bài diễn văn và bài giảng, trong 3 thông điệp, qua 13 chuyến tông du hải ngoại, tại các thượng hội đồng giám mục thế giới và ngay cả trên các trang mạng mới, Đức Benedicto đã đương đầu với điều mà Ngài gọi là cuộc khủng hoảng đức tin trong thời hiện đại. Theo Ngài, căn cội của những tệ nạn luân lý và xã hội là bởi vì con người không muốn đón nhận chân lý đến từ Thiên Chúa. Để đương đầu với cuộc khủng hoảng này, Ngài đã đề ra Kitô giáo như một tôn giáo của tình thương chứ không phải của luật lệ. Ngài không ngừng lặp lại rằng sứ mệnh trọng tâm của Kitô giáo chính là giúp cho con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu ấy bằng cách nhìn nhận rằng tình yêu đích thực đòi hỏi phải hy sinh. Nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa và kêu gọi ý thức về những vấn đề sinh thái, Đức Benedicto được mệnh danh là vị giáo hoàng xanh. Ngài giới thiệu đức tin Kitô như con đường không chỉ dẫn đến cứu độ mà còn mang lại công bình xã hội và hạnh phúc đích thực. Được bầu làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Benedicto đã khiến cho những người tưởng Ngài là một con người có kỷ luật cứng nhắc phải ngạc nhiên. Là chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Ngài đã hướng dẫn người Công giáo trở về những điều cơ bản trong giáo lý đức tin. Ngài dẫn giải cho họ hiểu những thực hành truyền thống của giáo hội. Nhưng sứ mệnh dạy dỗ của Đức Benedicto lại thường xuyên bị làm cho lu mờ vì những vấn đề và khủng hoảng được báo chí tìm cách khai thác. Theo nhiều viên chức tòa thánh, việc kỷ niệm 5 năm Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng là dịp để Ngài được giới truyền thông chú ý tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để Ngài nhấn mạnh đến những đường hướng của triều đại giáo hoàng của Ngài. Tuy nhiên, trong những tuần lễ vừa qua, cuộc khủng hoảng vì những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục đã khiến cho Đức Thánh Cha trở thành điểm nhắm của báo chí thế giới. Tại Vatican, xem ra người ta không còn nghĩ đến việc kỷ niệm 5 năm làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha, mà chỉ lo bên đỡ cho Ngài trước những cuộc tấn công của báo chí. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Lan, Đức Benedicto đã đích thân xin lỗi các nạn nhân vì những lạm dụng tình dục của các linh mục và loan báo những biện pháp mới để chữa lành các vết thương. Các viên chức của tòa thánh xem đây như một cử chỉ chưa từng có của một vị giáo hoàng. Tuy nhiên, những kẻ chỉ trích Ngài xem lá thư chỉ là những lời nói suông. Sứ điệp của Đức Benedicto cũng bị lu mờ trước nhiều cuộc tranh luận khác. Chẳng hạn khi về thăm quê hương Bavaria, Đức, hồi năm 2006, Đức Benedicto đã làm cho nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo thất vọng khi Ngài trích dẫn lời của một vị hoàng đế Byzantine. Theo đó, tiên tri Mahomet là người đã mang lại những điều tệ hại và vô nhân đạo, như việc ông truyền lệnh phải quảng bá niềm tin bằng cơm giáo. Trước sự phẫn nộ của thế giới Hồi giáo, Đức Benedicto đã lên tiếng xin lỗi. Ngài nói rằng, Ngài không hề có ý phê bình Hồi giáo, nhưng Ngài nhìn nhận rằng, bài diễn văn của Ngài đã gây ra ngộ nhận. Sau đó, Ngài bắt đầu thiết lập quan hệ với các học giả Hồi giáo, để từ đó mở ra một chương mới trong cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Hồi giáo. Trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, hồi cuối năm 2006, Ngài đã vào đền thờ xanh của Hồi giáo tại thủ đô Istanbul và đứng cầu nguyện bên cạnh một giáo sĩ Hồi giáo. Cử chỉ này đã tạo một tiếng vang tích cực trong toàn thế giới Hồi giáo. Đồng thời, Ngài tiếp tục nhấn mạnh rằng, mọi tôn giáo đều phải loại trừ bạo động nhân danh tôn giáo. Phục vụ cũng là một trong những quan tâm chính của Đức Thánh Cha. Đây là một trong những lĩnh vực, trong đó Ngài muốn quân bình hóa sự canh tân do Công đồng Vatican II chủ xướng với truyền thống của giáo hội. Đây là một tiến trình mà Ngài gọi là canh tân trong sự liên tục. Năm 2007, Đức Thánh Cha cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, theo nghi thức có trước thời Công đồng Vatican II. Đây là một nhiệm vụ lớn dành cho các tín hữu Công giáo thử cựu, để tìm một sự thỏa thuận với huynh đoàn Pio X, là huynh đoàn đã tách lìa khỏi giáo hội vì không chấp nhận những cải tổ của Công đồng Vatican II. Thế nhưng, khi Ngài rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu hồi đầu năm 2009, thì sự hòa giải hầu như thất bại. Chỉ cách đó bốn ngày, một trong bốn vị giám mục được rút lại và tuyệt thông là Đức cha Richard Williamson đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới khi tuyên bố rằng Đức Quốc xã không có trách nhiệm trong cuộc sát tế người Do Thái. Đức Benedicto đã tìm cách hàn gắn sự rạn nứt với các tổ chức Do Thái. Trong một lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, Ngài đã cảm ơn những người bạn Do Thái vì đã giúp tái lập sự tin tưởng. Cũng trong lá thư, Ngài bày tỏ sự đau buồn vì một số người Công giáo cho rằng Ngài đã thay đổi hướng đi trong các quan hệ giữa Do Thái và Công giáo và công khai lên tiếng công kích Ngài. Tuy không đi nhiều cho bằng người tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Benedicto cũng đã thành công trong các chuyến tông du. Được nhắc đến nhiều nhất là chuyến đi Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2008 và chuyến viếng thăm thánh địa hồi tháng 5 năm vừa qua. Ngoài các chuyến tông du, các thông điệp của Đức Benedicto cũng gây được một tiếng vang lớn trên thế giới. Cũng được nhắc đến không kém là lá thư Ngài gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2008. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm tuần thánh với chúng tôi.
Vào sáng thứ Tư vừa qua, 31 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, sáng thứ Năm tuần Thánh, mùng 1 tháng 4, bắt đầu Tam Nhật Thánh, 3 ngày cử hành cuộc thương khó, cái chết và cuộc phục sinh của Chúa. 3 ngày thánh này xét cho cùng là một ngày duy nhất, ngày đại lễ mừng mầu nhiệm vượt qua và họp thành trung tâm của toàn thể năm phụng vụ. Sáng thứ Năm tuần Thánh, trước khi bắt đầu Tam Nhật Thánh đúng nghĩa, tại các nhà thờ chính tòa của các giáo phận có lễ làm phép dầu, trong đó dầu thánh được thánh hiến. Đồng thời Đức Giám Mục và các linh mục lặp lại những lời hứa khi chịu chức linh mục. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt trong năm linh mục này, kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Cha Sở họ Ars. Tôi muốn lặp lại với tất cả các linh mục lời cầu chúc tôi đã viết ở cuối thư ấn định năm linh mục. Theo gương Thánh Cha Sở họ Ars, anh em hãy để cho Chúa Kitô chinh phục, và anh em sẽ là những sứ giả hy vọng, hòa giải, hòa bình trong thế giới ngày nay. Trong thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ Năm tuần Thánh, chúng ta cử hành biến cố Chúa lập phép thánh thể. Chúa Kitô ban mình và máu Ngài và tự hiến như tế vật của giao ước mới để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá mà chúng ta tưởng niệm trong ngày thứ Sáu tuần Thánh. Ngài biến cái chết ấy thành một cử chỉ yêu thương. Chúa tự nguyện chấp nhận đau khổ và chịu chết với tất cả tình thương của Ngài. Thứ Sáu tuần Thánh là một ngày cầu nguyện, ngày kinh thức và thinh lặng, không có lễ nghi phụng vụ vui mừng. Trong sự thinh lặng ấy của đêm vọng phục sinh, bừng lên bài ca Alleluia, biểu lộ niềm vui Chúa Kitô sống lại. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta vui mừng vì chiến thắng của ánh sáng trên tâm tối, của sự sống trên sự chết. Trước khi tóm lược bằng các thứ tiếng, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giảng bằng tiếng Ý với nhiều chi tiết hơn. Chẳng hạn, Ngài nhắc lại đoạn thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu thành Corinto để củng cố họ trong chân lý về mầu nhiệm thánh thể, thông truyền cho họ những gì chính thánh nhân đã học được. Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp đã cầm lấy bánh và sau khi tạ ơn bẻ ra và nói: Này là mình Thầy cho các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén rượu và nói: Chén này là giao ước mới trong máu Thầy. Các con hãy làm việc này mỗi khi các con uống để nhớ đến Thầy. Thư thứ nhất Corinto chương 11, câu 23-25. Những lời này biểu lộ rõ ràng chủ ý của Chúa Kitô. Dưới hình bánh và hình rượu, người hiện diện thực sự với mình được trao ban và máu người đổ ra như hy tế của tân ước. Đồng thời Chúa thiết lập các tông đồ và các người kế vị như thừa tác viên của bí tích mà Chúa trao cho giáo hội của người như là bằng chứng tột cùng về tình yêu của người. Trong các nghi thức thứ Năm tuần Thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến nghi thức Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Đối với thánh sự phúc âm, cử chỉ này của Chúa tượng trưng toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu và biểu lộ tình yêu của Ngài cho đến cùng, một tình yêu vô biên, có khả năng làm cho con người được hiệp thông với Thiên Chúa và làm cho họ được tự do. Vào cuối phụng vụ thứ Năm tuần Thánh, giáo hội đặt mình Thánh Chúa vào một nơi riêng đã được chuẩn bị, tượng trưng sự cô đơn của Chúa trong vườn Giê-xê-ma-ni và nỗi lo âu buồn phiền đến nỗi chết của Chúa Giê-xu. Trước thánh thể, các tín hữu chiêm ngắm Chúa Giê-xu trong giờ cô đơn của Ngài và cầu nguyện để mọi tình trạng cô đơn trên thế giới được chấm dứt. Hành trình phụng vụ này cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy tìm gặp và sống thân mật với Chúa trong kinh nguyện, nhìn nhận Chúa Giê-xu nơi những người cô đơn, canh thức với Chúa và biết công bố Ngài là ánh sáng của chính cuộc sống mình. Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ giữa bữa tiệc ly và cái chết của Chúa Giê-xu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu trao ban mình và máu người, tức là sự hiện diện trần thế của người. Chính người báo trước cái chết và biến cái chết ấy thành một cử chỉ yêu thương. Vì thế, cái chết tự nó là một sự chấm dứt, sự hủy hoại mọi liên hệ, nay được Chúa biến thành một cử chỉ thông ban chính mình, một dụng cụ cứu độ và công bố sự chiến thắng của tình yêu. Như thế, Chúa Giê-xu trở thành chìa khóa để hiểu bữa tiệc ly, một biến cố biến đổi cái chết đau thương thành một hy tế tự nguyện, một thái độ yêu thương cứu chuộc và cứu độ thế giới. Sau đó, trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, đặc biệt được nhắc đến có nhóm tín hữu đến từ cuộc động đất ở Haiti. Họ thuộc nhóm tiếng Pháp được mọi người nhiệt liệt vỗ tay khích lệ. Với mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha cầu chúc họ lễ phục sinh tốt đẹp và vui tươi, đồng thời khích lệ rằng sự tham dự trong tinh thần cầu nguyện các lễ nghi Tam Nhật Thánh này giúp chúng ta ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa, và đổi mới chúng ta từ bên trong để trở thành những người thực sự được cứu độ, thành bạn hữu của Thiên Chúa.
Xin cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu bài chia sẻ Chúa Phục sinh hôm nay của Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu.
Làm sao dám mơ ngày ấy, ngày thế giới kính tôn danh Ngài, ngày chinh chiến không tàn phá, ngày thế giới yêu thương xung vầy, vì chinh chiến vẫn bùng cháy, người đây chết xác tôi giữa trời, kia em bé đang ngồi khóc, còn chi nữa đâu mà mong chờ. Làm sao dám mơ hạnh phúc, vì đời con đang cay trăm, sầu dần lên cho mọi lúc. Ngầm ghen hay vươn chân vòng trần, lòng tha thiết con nguyện khấn, cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm, nhờ danh thánh con một Chúa. Người đã chết thay cho thế gian.
Chúa Giêsu đã sống lại, đó là tín điều, đó là chuyện xưa. Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Phục Sinh, tôi mừng với niềm tin ấy. Khi niềm tin ấy trở thành một thao thức, thì thao thức này đào sâu trong lòng tôi một sự khao khát rạo rực. Tôi khao khát tìm gặp Chúa Phục Sinh trong cuộc sống hôm nay. Khao khát tìm người như bà Madalena và các môn đệ Chúa ngày thứ bảy tùng thánh xưa đã khao khát đi tìm. Tất nhiên, tôi đã gặp Chúa Phục Sinh trong bí tích thánh thể, nhưng cuộc gặp gỡ đó đã được thực hiện nhờ đức tin. Tôi cũng đã gặp Chúa Phục Sinh trong hội thánh. Hội thánh cũng giúp cho tôi và nhiều người được phục sinh một cách thiêng liêng. Nhưng tôi còn muốn gặp Chúa Phục Sinh dưới nhiều hình thức khác. Một cách Chúa Phục Sinh đang hiện diện hôm nay. Đang khi tôi khao khát tìm Chúa Phục Sinh như thế, thì tôi nhớ lại lời Chúa phán xưa, thời đây, thời sống giữa các con như một người phục vụ. Những nét đẹp của người phục vụ được Chúa nêu lên như gương mẫu, đó là hiền lành, khiêm nhường, từ bỏ mình, biết thức tỉnh, trung tín và khôn ngoan, biết cung cấp lương thực cho gia nhân đúng giờ và đúng lúc. Nhất là phục vụ trong tình yêu thương như Chúa Giêsu đã nêu gương và dạy trong bữa tiệc ly. Với nhận thức về những nét đẹp trên đây của người phục vụ, tôi tìm thấy những người phục vụ như thế trong hội thánh của tôi, xã hội của tôi và xung quanh tôi. Tôi vui mừng xin nói, tôi đã gặp thấy những người phục vụ như vậy, trong họ tôi nhận có bóng dáng Chúa Phục Sinh. Bóng dáng tuy không hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng gợi nhớ nhiều về Chúa Phục Sinh. Những gợi nhớ đó cho phép tôi nghĩ rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống động dưới nhiều hình thức trong chính lúc này và ngay tại nơi đây. Những người có Chúa Phục Sinh hiện diện và hoạt động xung quanh tôi hiện nay thuộc đủ mọi tầng lớp. Có giáo sĩ, giáo dân, có người giàu, người nghèo, có người trí thức, người ít học, nhưng tất cả đều có tinh thần phục vụ cao, với cố gắng nâng khả năng phục vụ mỗi ngày mỗi cao hơn bằng học hỏi, tìm tòi và dấn thân. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong các loại phục vụ hiện nay là một hiện tượng rất đáng mừng. Tuy nhiên, danh từ phục vụ đang bị lạm dụng hầu hết khắp nơi. Lạm dụng ở các lĩnh vực đời là chuyện dễ hiểu, nhưng lạm dụng trong các lĩnh vực đạo là điều đáng sợ. Trong nỗi sợ đó, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần thương đến tôi và hội thánh tôi. Tôi trầm mình trong vực thẳm hư vô của mình để sống khó nghèo đến tận cùng số phận. Chính lúc đó, tôi cảm nghiệm được thế nào là phục vụ trong tinh thần và chân lý. Trong ánh sáng tinh thần và chân lý, tôi thấy điều mà tôi cần đón nhận hơn hết để phục vụ, đó là đón nhận chính Đức Giêsu, người đã phán, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi nhắc lại là phải đón nhận người, tôi xin nhấn mạnh đến việc đón nhận Chúa Giêsu, không phải chỉ đón nhận bằng niềm tin mà còn đón nhận bằng tất cả tâm tình, đón nhận mọi lời của người, đón nhận trọn cuộc đời người, đón nhận chính người trong lòng ta, người thực sự ở trong đời ta và bản thân ta. Chính trong tình trạng đó, chúng ta có thể phục vụ mọi người với sự bình an của Chúa. Cách đây chỉ vài ngày, một linh mục bên Cộng hòa Liên bang Đức đã gọi điện cho tôi, Một trong nội dung điện đàm là, tôi xin báo động cho bên Giáo hội Việt Nam biết một khủng hoảng lớn đang bùng phát tại một số nước Thiên Chúa Giáo ở châu Âu. Khủng hoảng lớn đó là, đang có một phong trào trong đạo không đón nhận Đức Giêsu Kitô, không đón nhận lời người và không đón nhận gương sáng đời người. Chẳng những họ không đón nhận mà còn ngăn cản và hăm dọa những ai cổ động cho việc đón nhận những gì Đức Kitô dạy. Nếu ai đón nhận Đức Kitô thì Đức Kitô ấy phải theo như ý riêng của họ cách nghĩa. Tôi cảm ơn vị linh mục trên đây đã không ngần ngại chia sẻ một điều đáng ngại đang xảy ra trên những đất nước Thiên Chúa Giáo lâu đời. Điều đáng ngại đó biết đâu rồi cũng sẽ xảy ra cho Giáo hội Việt Nam thời hội nhập. Hội nhập là một sự kiện lịch sử. Nó là một cơ may và cũng là một thách đố. Riêng đối với Công giáo tại Việt Nam, tôi nghĩ một điều cần phải quan tâm đó là nâng cao trình độ suy tư, bởi vì nâng cao trình độ suy tư là một cách phục vụ tốt. Trong việc nâng cao trình độ suy tư tôn giáo, tất nhiên phải để ý việc học hành mọi môn khoa liên quan. Nhưng nhất là phải đào sâu những gì về Đức Kitô, đào sâu bằng học hỏi, nghiên cứu, trao đổi và cả bằng chiêm niệm và cầu nguyện. Sự tự mãn bất cứ dưới hình thức nào về suy tư đạo đức sẽ rất nguy hiểm cho việc thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Các hình thức phục vụ đủ thứ đang xuất hiện tràn lan trong thời hội nhập. Vì thế, chúng ta cầu xin Chúa phục sinh, ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều hình thức phục vụ chất lượng, có sức giúp người ta nhận ra được Chúa phục sinh đang sống động thật sự tại Việt Nam hôm nay.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu mãi không phai nhòa, một mùa xuân không tan buồn, một cuộc sống an vui hài hòa và ta tâm không còn đâu. Đời con sống chưa chan ơn trời và đôi mắt không còn khóc, các môi thắm vang lên tiếng cười mừng vui lên anh chưa vô tình nhân trần đã sống lại loan báo
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa chức làm cha và làm mẹ của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa không bao giờ được gọi là mẹ, cũng không thấy nhắc tới một nữ thần ngang hàng với Ngài như thường thấy trong thế giới thần linh của các dân tộc Semit. Ngay cả tước hiệu cha cũng được dùng tương đối ít, khoảng trên dưới 15 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tước hiệu cha đã chỉ được công khai gán cho Gia-vê từ thời các ngôn sứ. Ngoài ra, Gia-vê được gọi là cha trong tương quan với toàn thể dân Israel, hay trong tương quan với nhà vua như là người đại diện cho toàn dân nước. Bắt đầu từ sách Huấn Ca và sách Khôn Ngoan, tước hiệu cha được gán cho Thiên Chúa cũng được đặt trong tương quan với các cá nhân cụ thể khác. Đối với Israel, nội dung tước hiệu này phát xuất từ việc coi Gia-vê không phải chỉ như là đấng tạo dựng tất cả mọi người, mà nhất là đấng tạo dựng Israel như là quốc gia và là dân được tuyển chọn. Vì thế tác giả sách Đệ Nhị Luật mới trách dân Do Thái như sau. hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính người chẳng phải cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Chức làm cha của Thiên Chúa bén mở cho thấy tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho Israel là trưởng tử của người. Con đầu lòng của ta là Israel, ta đã phán với ngươi, hãy thả con ta ra để nó đi thờ phượng ta, nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này, chính ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi. Tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel là tình yêu đầy tốt lành, nhân hậu, công chính và sự thật. Nó thường được ví với tình yêu phu thê, nhất là trong sách ngôn sứ Hosea. Tình yêu ấy của Thiên Chúa vượt cao hơn tình yêu tự nhiên của một bà mẹ đối với con mình. Rồi từ từ, tình yêu đó của Thiên Chúa được hướng tới những người nghèo nàn và trẻ mồ côi, mà Thiên Chúa yêu thương với tất cả lòng hiền dịu của một bà mẹ trần gian. Thiên Chúa mời gọi tín hữu noi gương Ngài đối xử với cô nhi quả phụ như một người cha và một người chồng, như viết trong sách Huấn Ca, chương 4 câu 10. Thánh Vịnh 103 thì khẳng định, như người cha chạy lòng thương con cái, Chúa cũng chạy lòng thương kẻ kính tôn. Còn tác giả Thánh Vịnh 68 thì viết, cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện người. Kết quả là cả những người công chính đi theo đường lối Chúa cũng được gọi là con Thiên Chúa. Sách Huấn Ca là bằng chứng cổ xưa nhất cho thấy Thiên Chúa được gọi là cha như tước hiệu cá nhân. Lạy Đức Chúa là cha và là Chúa tể đời con, xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Lạy Đức Chúa là cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con chân cháo, xin đẩy dục vọng xa khỏi con, xin chớ để thói ăn chơi trụy lạc thống trị con, đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn. Người cha của quốc gia cũng là người cha của cá nhân, và trong chương 11 sách Khôn Ngoan, tuy vẫn là cha của dân Israel một cách đặc tuyển, Thiên Chúa trở thành cha của tất cả mọi sự và tất cả mọi người. Chức làm cha của Thiên Chúa trở thành đại đồng và được trải dài ra cho tất cả mọi dân nước trên toàn thế giới. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu thường gọi Thiên Chúa là cha, đôi khi với từ Abba, là từ trẻ em âu yếm dùng để gọi cha mình. Và mầu nhiệm của Thiên Chúa cha là lại đưa mọi người trở về trong vương quốc của Ngài, để biến họ thành con cái Ngài. Chính vì thế, Thiên Chúa cha đã gửi con Ngài xuống thế, như khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan, và trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galat và Roma. Sứ điệp của Chúa Giê-xu về điểm này vén mở cho thấy lòng lành của Thiên Chúa cha đối với tất cả mọi người, không trừ ai, đặc biệt đối với các người tội lỗi. Lòng nhân lành ấy trở thành nỗi lo lắng hiền phụ của Thiên Chúa đối với con người. Ngài biết chúng ta cần gì, nhất là Thiên Chúa cha hứa và ban vương quốc của Ngài cho con người qua công trình và giáo huấn của Đức Giê-xu Ki-tô con Ngài. Vì thế nên lời Đức Giê-xu kêu mời trở nên toàn thiện như Thiên Chúa cha trên trời, có nghĩa là các tín hữu phải có một thái độ thật sự con thảo đối với Thiên Chúa cha, thái độ của một người con yêu thích biến đổi chính mình theo hình ảnh của cha trên trời qua công trình cứu độ của Đức Giê-xu Ki-tô. Mặc khải của Đức Giê-xu Ki-tô cho thấy tương quan đặc biệt với Thiên Chúa cha. Các lời Đức Giê-xu nói với mẹ Maria và cha Thánh Giuse trong biến cố lạc ở đền thờ cho thấy thế đứng hoàn toàn đặc biệt của người với Thiên Chúa cha. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở nhà của cha con sao? Đức Giê-xu phân biệt một cách rõ ràng cha của con là kiểu nói được người dùng 14 lần trong Phúc Âm Thánh Matthew, 4 lần trong Phúc Âm Thánh Luca và 25 lần trong Phúc Âm Thánh Gioan. Với cha của các môn đệ. Lạy cha chúng con là lời kinh Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đệ và phải được các vị đọc mỗi ngày. Đặc biệt trong chương 11 Phúc Âm Thánh Matthew, Đức Giê-xu vén mở cho thấy con người và tương quan rất đặc biệt của Ngài với Thiên Chúa cha. Đó là tương quan toàn vẹn hai chiều. Ngoài ra, Chúa Con có một quyền bính đại đồng và một sự hiểu biết toàn vẹn đối với mầu nhiệm của Chúa Cha. Vì thế chỉ có Chúa Con mới có thể mặc khải mầu nhiệm đó, và chỉ có Ngài mới có thể là đấng trung gian đích thật giữa con người với Thiên Chúa. Ý thức là con rất độc đáo đó của Đức Giê-xu cũng được diễn tả ra qua kiểu gọi Abba, là từ các trẻ em thường dùng để gọi cha mình. Nó diễn tả tất cả sự thân tình, âu yếm, dịu ngọt, tin tưởng của tương quan cha con. Cộng đoàn Kitô tiên khởi cũng thường gọi Thiên Chúa là cha, 42 lần trong các thư của Thánh Phaolô, 2 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, 24 lần trong các thư công giáo, và 5 lần trong sách Khải Huyền. Trước hết, Thiên Chúa là cha của Chúa chúng ta, Đức Giê-xu Kitô. Như là em trong Đức Kitô, nơi người các Kitô hữu trở thành con cái Thiên Chúa Cha. Vì thế họ cũng có thể khẩn cầu Thiên Chúa Cha như là Abba. Nếu trong lời cầu nguyện của Đức Giê-xu chúng ta nhận ra bí mật chức làm con bản thể có được từ Thiên Chúa Cha, thì trong lời cầu nguyện của Kitô hữu chúng ta thấy minh nhiên bí mật Kitô hữu được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa Cha trong Chúa Con. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan nhắc cho tín hữu biết tình yêu bao la của Thiên Chúa như sau. Anh em hãy xem, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa Cha dựa trên sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô và nhờ Thánh Thần mà Chúa Kitô ban để hướng dẫn chúng ta. Do đó, Thánh Phaolô mới khẳng định với tín hữu Roma như sau: quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Phúc âm Thánh Gioan là tin mừng vén mở cho thấy Thiên Chúa là Cha. Trong Phúc âm Thánh Gioan, Thiên Chúa được gọi là Cha tới 118 lần, trong khi Phúc âm Thánh Marco chỉ có 5 lần, Phúc âm Thánh Luca 17 lần và 44 lần trong Phúc âm Thánh Matthew. Chúa Giê-xu mặc khải cho thấy Chúa Cha là Thiên Chúa thật, có tương quan thân tình giữa Chúa Cha và Chúa Con, và Chúa Con luôn hướng về Chúa Cha, đến độ Chúa Cha và Chúa Con chỉ là một. Do đó, sứ mệnh của Đức Giê-xu là mặc khải Chúa Cha cho thế giới. Con đã cho họ biết danh Cha. Kết luận, mầu nhiệm về Thiên Chúa của Kitô giáo do Chúa Giê-xu mặc khải là mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha, là đấng nơi Đức Kitô đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Kitô. Ngoài sự hiểu biết ra, Đức Giê-xu cũng đã ban cho chúng ta cùng ơn làm con Thiên Chúa ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Hãy thức dậy đi, rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say rất yêu thương.
Trên mục Thời sự và suy nghĩ, báo Tuổi Trẻ số ra ngày thứ Tư, 24 tháng 2 năm 2010. Tác giả Phạm Duy Nghĩa băn khoăn về những sai phạm trong xây dựng của công ty Thái Bình Dương, nhưng lại được luật pháp tại thành phố Hồ Chí Minh dung túng, bao che và hợp thức hóa. Sai phạm trong xây dựng của công ty Thái Bình Dương làm thiệt hại không chỉ về vật chất, sập khu nhà tạp chí của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, làm hư hỏng tòa nhà ngoại vụ gần đó, mà nặng nề nhất là tất cả những thành quả tâm huyết của biết bao nhiêu nhà nghiên cứu và cán bộ của Viện Khoa học Xã hội bị chôn vùi chỉ trong chớp mắt. Sự thiệt hại mà một cán bộ của viện đánh giá là không thể tính được bằng tiền. Sự việc hợp thức hóa những sai phạm của công ty Thái Bình Dương lại diễn ra ngay giữa thời đại văn minh, trong khi chính quyền vẫn đề cao khẩu hiệu sống và làm việc theo pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện vừa nêu trên khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng khi suy niệm về mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã trải qua từ hơn 2000 năm trước. Sự tráo trở và nhẫn tâm của con người đã đẩy Chúa Giêsu ra trước tòa án phải chịu một án chết bất công. Sự tráo trở và trơ trẽn của những người cầm quyền đã khiến người ta không còn biết hổ thẹn khi bẻ cong công lý. Sự lạnh lùng và vô cảm của chính chúng ta đã khiến cho Chúa Giêsu và biết bao nhiêu người vô tội tiếp tục chịu phỉ báng, chịu nhục mạ, chịu thiệt thòi. Lạy Chúa Giêsu, đứng trước cái chết của Chúa, chúng con chợt rùng mình khi xét lại, nhiều khi vì hèn nhát, bạc nhược, chúng con đã vô tình đưa đẩy biết bao nhiêu người anh chị em của chúng con đến bên bờ vực thẳm của tuyệt vọng. Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi vì sự dửng dưng của con đã khiến cho anh chị em của con bị đối xử cách bất công. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết, xuống ngục tổ tông để giải thoát những ai bị tử thần giam giữ. Xin cũng giải thoát con khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi và sự gian ác, để con cũng được sống lại với Chúa trong vinh quang của phục sinh, của niềm vui được sống trong tình thương của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.